mỗi ngày một sự kiện.
Hấp lực của BRICS hướng tới một trật tự thế giới mới. Thưa quý vị, trên đây là chủ đề mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh thực hiện.
Thượng đỉnh BRICS, nhóm các nước mới trỗi dậy mở ra hôm nay tại thành phố Kazan của Nga. Sự kiện cho phép Tổng thống Nga chứng tỏ ông không bị cô lập. Mặt khác, với sự tham dự của lãnh đạo 36 nước, trong đó có 22 nguyên thủ quốc gia, diễn đàn quốc tế này còn cho thấy sức hấp dẫn của câu lạc bộ những nước mới trỗi dậy muốn thay đổi trật tự thế giới do phương Tây thống trị từ năm 1945, một thế giới bị chỉ trích là lỗi thời. Được thành lập từ năm 2009, với 5 nước thành viên ban đầu là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, BRICS kể từ tháng Giêng năm nay đã trở thành BRICS cộng khi kết nạp thêm 5 thành viên mới là Ai Cập, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ethiopia và Iran sau quyết định được đưa ra tại thượng đỉnh lần thứ 15 diễn ra ở Johannesburg, Nam Phi tháng 8 năm 2023. Nhóm BRICS cộng chiếm hơn một nửa dân số thế giới so với 10% dân số của nhóm G7 và 35% GDP toàn cầu cao hơn của G7. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tự tin cho rằng nhóm này trong tương lai sẽ là đầu tàu tăng trưởng kinh tế của thế giới. Đối với nhiều nhà quan sát, sự kiện này đối với nguyên thủ Nga là một cách để chứng tỏ rằng ông không bị cô lập khi có nhiều lãnh đạo chính phủ, nguyên thủ quốc gia đứng cạnh ông, chứ không riêng gì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Nhưng BRICS đang trở thành một trong những diễn đàn để nhiều nước Nam bán cầu Global South, những nước đang trỗi dậy, phản đối phương Tây hóa thế giới. Cảm giác này càng được củng cố với những cuộc xung đột tại Ukraine và ở Cận Đông khi người ta chợt nhận ra rằng những nước mới trỗi dậy đó không đi theo lập trường của phương Tây và cũng không lên án hành động xâm lược của Nga. Theo như nhận định của bà Sylvie Bergman, cựu đại sứ Pháp tại Nga, Trung Quốc và Anh Quốc trong một hội thảo Ngày hội Địa chính trị non tại 2024. Những nước Nam bán cầu cho rằng trật tự thế giới hiện nay hoàn toàn không còn phù hợp với thực tế của nhiều nước, nhiều nền kinh tế. Phương Tây vẫn còn trong hệ thống được thành lập từ năm 1945-1948 và do vậy họ không muốn chấp nhận vài nước châu Âu nhỏ bé và Mỹ quyết định số phận thế giới, theo như phân tích của cựu phóng viên đài RFI ông Olivier Dallaire trong cùng buổi hội thảo ở Nantes. Liệu rằng nhóm này có sẽ là một khối đối trọng với phương Tây hay không? Đây là điều vẫn còn được tranh cãi. Nhiều nhà phân tích đánh giá, BRICS là một nhóm tập hợp các nước với những quy mô kinh tế và lợi ích địa chiến lược rất khác biệt. Người ta có thể nhận thấy sự đối đầu giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Nếu như Nga và Trung Quốc thực hiện một chiến lược chung đối đầu với phương Tây, thì Ấn Độ và Brazil lại đi theo con đường đa liên kết, hợp tác với cả phương Tây. Hay như Thổ Nhĩ Kỳ vừa xin gia nhập lại là một nước thành viên của NATO. Có một điều chắc chắn, chống thế bá quyền của Mỹ và đồng đô la Mỹ cũng như là trật tự thế giới do phương Tây hình thành và thống trị từ sau năm 1945 là mẫu số chung cho những nước tham gia và muốn tham gia BRICS. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là những nước mới trỗi dậy hoàn toàn muốn thay thế trật tự cũ đó bằng một mô hình trật tự của Trung Quốc hay muốn Nga như là quốc gia bảo hộ, người gác cổng đạo đức cho thế giới. Tuy nhiên, sự bất lực trong việc cải tổ các định chế thế giới như Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới hay Hội đồng Bảo an để có thể phản ảnh rõ hơn tầm quan trọng của các nước thành viên Liên Hiệp Quốc, rồi cảm giác mạnh mẽ về cách hành xử nhất bên trọng nhất bên khinh của phương Tây mà cuộc chiến Ukraine và xung đột ở dải Gaza là những ví dụ điển hình đang thúc đẩy nhiều nước Nam bán cầu tham gia BRICS và Trung Quốc là nước ủng hộ mạnh mẽ sự mở rộng này. Vì những lý do đó, phương Tây có lẽ không nên phớt lờ thông điệp Kazan nếu không muốn để thấy một trật tự thế giới khác khi thức tỉnh theo như kết luận của đài Pháp France Inter.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế, Thanh Hà nói về bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2024, các doanh nhân Mỹ thiên về Donald Trump. Và sau đó là tạp chí Việt Nam trong vòng thời sự. Về chủ đề nâng cấp đối tác chiến lược toàn diện với Pháp, ông Tô Lâm muốn thể hiện năng lực ngoại giao, đưa Việt Nam bước sang trang mới sau nhiều năm rối loạn chính trị. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ sẽ là một theo dòng thời sự do anh Vũ thực hiện về chủ đề các đối thủ của Washington can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 như thế nào. Gần đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, các hoạt động can thiệp vào cuộc bỏ phiếu bùng nổ. Trên các mạng xã hội, tràn ngập các tin giả có mục đích tác động đến lá phiếu bầu cử của cử tri ngày 5 tháng 11 tới. Trong số đó, có không ít những hoạt động có liên hệ với những nước đang là đối thủ của Hoa Kỳ như là Nga, Trung Quốc hay Iran.
Đoạn video được một kênh truyền hình quay cho thấy một cô gái trẻ da đen ngồi trên xe lăn. Alicia Brown kể lại rằng vào năm 2011 cô đã bị một chiếc ô tô chạy quá tốc độ đâm phải ở San Francisco. Dù trải qua 11 ca phẫu thuật nhưng cô vẫn bị liệt. Cô nói người cầm lái chiếc xe đó là bà Kamala Harris, khi đó là trưởng lý của bang California. Trên thực tế, theo báo cáo của Microsoft, tất cả đều là giả, từ vụ tai nạn, nạn nhân và thậm chí cả kênh truyền hình KBSF TV cũng không hề tồn tại. Clip trên do một nhóm tuyên truyền Nga có tên là Storm 1516 dựng lên với mục đích để cử tri bầu cho Donald Trump, ứng viên được cho là có lợi hơn với Moscow. Đoạn video được 2,7 triệu lượt người xem trên mạng X. Một đoạn video khác còn hoang đường hơn là dàn dựng cảnh người bảo vệ một vườn quốc gia ở Zambia khẳng định Kamala Harris trong một chuyến đi săn đã giết một con tê giác, con nhỏ, loài động vật được xếp hạng cần được bảo vệ. Trong một video thứ ba, một người đàn ông trẻ nói rằng các lãnh đạo Ukraine đã mua một du thuyền hạng sang bằng tiền viện trợ quốc tế. Tất cả cũng đều hoàn toàn sai sự thật. Nhưng J.D. Vance, ứng viên liên danh phó tổng thống của Donald Trump, vẫn lặp lại những câu chuyện giả dối như vậy.
Gần đến kỳ bầu cử tổng thống, làn sóng tin giả trên mạng ngập tràn ở Hoa Kỳ. Trong đó, có một phần có mối liên hệ với Nga, Trung Quốc và Iran.
Điều này không có gì mới. Năm 2016, Điện Kremlin đã can thiệp vào chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ để cố gắng tác động đến cuộc bỏ phiếu. Joshua Tucker, giám đốc Trung tâm Truyền thông Xã hội và Chính trị tại Đại học New York cho rằng sự can thiệp của nước ngoài rất khó định lượng. Việc này có lẽ vẫn chỉ là một giọt nước trong đại dương so với lượng tin giả khổng lồ ở trong nước. Qua nhiều năm, các hoạt động của Nga hay Trung Quốc đã trở nên tinh vi hơn nhưng vẫn luôn cùng mục đích là làm trầm trọng thêm các chia rẽ chính trị trong xã hội Mỹ, phá hoại niềm tin trong các định chế. Kyle Water, nguyên là nhà nghiên cứu của công ty Logically AI, nhận xét họ không hẳn đã tìm cách để làm bạn tin vào điều gì, mà đó là để khiến bạn không còn tin vào điều gì nữa bằng cách gây mất lòng tin vào chính phủ và những người xung quanh bạn nhằm làm rạn nứt, gắn kết xã hội và dẫn đến hỗn loạn. Đó là phương pháp cũ của cơ quan tình báo Nga KGB. Phương pháp này giờ được áp dụng với các công cụ hiệu quả hơn nhiều so với thời chiến tranh lạnh. Đặc biệt là trí tuệ nhân tạo dễ tiếp cận hơn và ít tốn kém hơn, thực hiện trên quy mô rộng. Các nhà tuyên truyền nước ngoài cũng tận dụng việc cắt giảm các dịch vụ kiểm duyệt trên các nền tảng truyền thông xã hội, đặc biệt là trên mạng X, nơi vốn cho phép phổ biến những tin đồn hoang đường nhất. Cuộc chiến chống lại thông tin sai lệch còn phức tạp hơn bởi thái độ thù địch của nhiều người thuộc phe Cộng Hòa. Họ coi đó là một cách để chính phủ bịt miệng những người phản đối. Cho đến giờ hoạt động hàng nhất vẫn là người Nga. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết họ gây ra mối đe dọa lớn hơn trước. Đầu tháng 9, hai nhân viên của RT, một tập đoàn truyền thông do Moscow kiểm soát, đã bị truy tố vì trả trái phép gần 10 triệu đô la Mỹ cho TNET. Công ty sáng tạo nội dung trực tuyến có trụ sở tại Tennessee này đã tuyển dụng các nhà bình luận bảo thủ người Mỹ, một số trong họ rất nổi tiếng, để đăng các đoạn video có chủ đề mà Donald Trump và Điện Kremlin ưa thích như chi phí chiến tranh Ukraine và cái gọi là lãng phí tiền của người đóng thuế. Rất nhiều người có ảnh hưởng đó đã khẳng định họ không biết được Moscow trả tiền. Tư pháp Mỹ cũng đã bắt giữ 32 trang web giả mạo bắt chước các phương tiện truyền thông như Washington Post và Fox News, các cơ quan chính phủ, v.v. các trang web này đã đăng bài tuyên truyền thường do trí tuệ nhân tạo tạo ra và cáo buộc Ukraine là quốc gia tham nhũng và phát xít.
Còn Trung Quốc thì có một chiến thuật khác. Nước này tập trung vào các cuộc bầu cử quốc hội. Họ xác định các ứng viên ủng hộ đường lối cứng rắn đối với Bắc Kinh và cố gắng hạ bệ những người này bằng một chiến dịch bôi xấu.
Theo nhiều quan chức Mỹ, Trung Quốc đã tìm cách tác động hàng chục cuộc bỏ phiếu. Ví dụ, một tài khoản trên mạng X có liên hệ với Trung Quốc đã tấn công ông Barry Moore, dân biểu bang Alabama, người ủng hộ các trừng phạt đối với Bắc Kinh. Tài khoản này đăng bài gọi ông là chó Do Thái và nói rằng ông thắng các cuộc bầu cử trong nội bộ đảng là nhờ tập đoàn Do Thái. Trong khi đó, Barry Moore không phải là người Do Thái. Spamouflage, tên gọi hoạt động tin giả có liên quan đến nhà nước Trung Quốc, trở nên dữ dội hơn trong các nỗ lực gây ảnh hưởng đến cuộc tranh luận trước các kỳ bầu cử tổng thống, theo một báo cáo của Grafica, công ty chuyên nghiên cứu về bóp méo thông tin. Người Trung Quốc cũng lập ra các tài khoản trên mạng xã hội, đóng giả là người Mỹ và gây chia rẽ bằng những bình luận về các chủ đề nóng như cuộc xung đột tại Gaza. Cũng bằng cách đó, người Nga phát động các cuộc tấn công ngụy trang nhằm chống các ứng viên thân Ukraine tại Quốc hội.
Về phần Iran, lo lắng về khả năng chính sách cứng rắn của Hoa Kỳ, họ đang tấn công theo mọi hướng.
Iran đột nhập, tin tặc đánh cắp các tài liệu từ ekip của Donald Trump và gửi cho ekip Joe Biden cũng như các tờ báo. Iran cũng cố gắng đột nhập vào máy tính của Đảng Dân Chủ, lập ra một loạt các trang truyền thông giả mạo. Neo Tinker, một trang tự nhận là thông tin cánh tả đích thực, chỉ trích Donald Trump. Ngược lại, tờ Savannah Times tự cho mình là người bảo thủ và bôi nhọ Kamala Harris. Về các tài khoản giả trên mạng xã hội của Trung Quốc, họ không tạo được quy mô đáng kể, Grafica ghi nhận. Câu hỏi chính xác là việc tuyên truyền này thực sự có tác động hay không? Giáo sư Joshua Tucker cho rằng, rất khó có thể đo được mức độ ảnh hưởng của việc tuyên truyền này. Những hành động như vậy chắc chắn không có hiệu quả quyết định đến phiếu bầu của cử tri. Về tổng thể, đó là những chiến dịch có quy mô hạn chế. Nhưng điều lo ngại hơn, đó là hệ quả gián tiếp, là làm dấy lên căng thẳng và gieo rắc nghi ngờ. Chuyên gia Kyle Winter thừa nhận các chiến dịch bóp méo thông tin đó không hoàn toàn có tác động, nhưng nếu không có tác dụng thì người Nga chắc sẽ không đầu tư nhiều tiền bạc như vậy trong lĩnh vực này từ hàng thập kỷ qua. Các cơ quan tình báo đã cảnh báo can thiệp nước ngoài sẽ không dừng lại ngày 5 tháng 11. Người ta có thể dự báo một đợt tấn công mới vào việc xác nhận kết quả bầu cử, nhất là khi kết quả chỉ chênh lệch nhau vài phiếu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Nga phá thế cô lập, tiếp đón hơn 20 nguyên thủ quốc gia đến dự thượng đỉnh của khối BRICS. Trung Quốc tập trận bắn đạn thật gần Đài Loan. Israel tấn công 300 mục tiêu của Hezbollah ở Liban. Mỗi ngày một sự kiện, hấp lực của BRICS hướng tới một trật tự thế giới mới. Theo dòng thời sự, các đối thủ của Washington can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 như thế nào? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh BRICS bầu cử ở Moldova, bầu cử tổng thống Mỹ, chiến tranh Trung Đông và Ukraine, cái chết của Fethullah Gulen, kẻ thù của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, là những vấn đề thời sự quốc tế nổi bật hôm nay.
Le Figaro nhận định rằng Putin muốn để các thành viên BRICS và cuộc chiến chống phương Tây. Lê Dê Cô cho rằng, với thượng đỉnh BRICS, Putin muốn chứng tỏ Nga không bị cô lập. Tương tự, Le Monde nhận thấy ông Putin cố gắng làm rình rang sự kiện này.
Tại Kazan, thành phố cổ bên bờ sông Volga, ông chủ điện Kremlin trong 3 ngày đón tiếp các đại diện khối BRICS, thủ phủ của Tatarstan, nước Cộng hòa có đa số dân theo Hồi giáo thuộc Liên bang Nga, là một trong những cửa ngõ vào châu Á. Khoảng 20 nhà lãnh đạo được chờ đợi, trong đó có chủ tịch Trung Quốc, thủ tướng Ấn Độ, tổng thống Nam Phi, Iran, v.v. Putin muốn cho thấy, tuy Nga đang chịu 14 lệnh trừng phạt của Liên hiệp châu Âu, nhưng vẫn có nhiều đối tác Tổng thống Nga khoe rằng có 30 nước muốn hợp tác với BRICS, trong đó có Thái Lan, Malaysia, mà theo Le Monde là bằng chứng cho sự mở cửa ra Đông Nam Á. Đặc biệt có sự hiện diện của Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, một trong những tổ chức quốc tế hiếm hoi mà Moscow còn có thể đối đầu với những người chỉ trích phương Tây. Le Monde nêu ra một nốt trầm, Ả Rập Xê Út dù được mời gia nhập vẫn chưa xác nhận Thái tử Mohammed bin Salman không đến mà chỉ gửi Ngoại trưởng tới đại diện.
Ông Vladimir Putin muốn lập ra trật tự thế giới mới đa cực với những đối tác khả tín, có nghĩa là không tham gia trừng phạt Nga. Các nhà tổ chức nhấn mạnh rằng BRICS chiếm 41% dân số thế giới, 26% diện tích của bốn lục địa, 37% kinh tế thế giới, 25% dầu lửa và 50% khoáng chất.
Putin cho rằng BRICS đóng vai trò hàng đầu trong kinh tế toàn cầu và sẽ còn mạnh mẽ hơn. Nga có tham vọng tạo ra các định chế tương tự như Bretton Woods, một nền tảng thanh toán quốc tế nhằm tránh né trừng phạt về hệ thống chi trả liên ngân hàng Swiss. Bên cạnh đó là lập ra tổ chức thay thế cho quỹ tiền tệ quốc tế, hệ thống trao đổi chứng khoán mang tên BRICS Clear, thị trường chứng khoán chuyên về ngũ cốc, v.v. Tất cả dưới ngọn cờ phi đô la hóa. Tuy nhiên, nhiều nước e ngại, nhất là các ngân hàng Trung Quốc, sợ rằng bị trừng phạt thứ cấp vì duy trì quan hệ thương mại với Nga, bất đồng còn về việc mở rộng thành viên của một khối gồm những nước ít tương đồng và thường cạnh tranh với nhau. Một nhà chính trị học phân tích, Trung Quốc thống trị bằng tầm vóc lớn và kinh tế, Nga thì cố kiểm soát về chính trị, Ấn Độ có quan hệ chặt chẽ với phương Tây. Trung Quốc muốn kết nạp càng nhiều càng tốt để tạo một liên minh đối mặt với G7, Nga thì ngược lại vì chống phương Tây, Ấn Độ thì lo vai trò của những nước sáng lập bị mờ nhạt đi. Le Monde lưu ý là ngân hàng phát triển mới của BRICS thành lập từ 2014 đặt trụ sở tại Thượng Hải, có khả năng cho vay 4 tỷ đô la, chỉ là một giọt nước so với Ngân hàng Thế giới, hàng năm vẫn cấp tín dụng 100 tỷ đô la. Một điểm đen nữa là sự hợp tác chiến lược giữa Nga và Bắc Triều Tiên, Iran khiến các thành viên khác không mấy hào hứng. Một chuyên gia nói, xin trích, các nước phương Nam không hẳn là đồng minh của phương Tây, nhưng cũng chẳng phải đối thủ. Họ không tìm cách cản bước phương Tây, mà một quan hệ mang tính đa phương. Trong một thế giới mà sự thống trị của Hoa Kỳ đang dần dà xói mòn và tương lai của trật tự quốc tế vẫn bất định.
Cũng liên quan đến Nga, Libération đăng bài phóng sự đã rút ngắn từ tờ báo độc lập Vestka của Nga, cho biết tại các trung tâm tuyển mộ ngày càng có nhiều người đến ký hợp đồng đi chiến đấu tại Ukraine, đa số vì tiền thay vì lòng ái quốc.
Trong số người xếp hàng từ 9 giờ sáng, những người đến sớm nhất thường từ các vùng xa đi tàu đêm đến thủ đô. Hồi cuối tháng 7, đô trưởng Moscow quyết định tặng 1,9 triệu rúp, tương đương 18.000 euro cho mỗi người ký hợp đồng với quân đội, cộng cả tiền lương, tiền thưởng của thủ đô và liên bang. Mỗi tân binh nhận được 5,2 triệu rúp cho một năm đầu phục vụ, tức gần 50.000 euro, một số tiền cả đời không mơ thấy nổi đối với nhiều người. Trong khi tại Uran chẳng hạn, tiền thưởng chỉ khoảng 3.700 euro, nên người ta thà mua vé máy bay đến Moscow đăng ký để có được món tiền lớn. Không ít người đến ký hợp đồng đang mang nợ nần chồng chất hoặc thất bại trên đường đời, đang có nguy cơ ra tòa hoặc gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống. Một nhân viên xã hội cho biết, trừ tội phạm tình dục và cuồng tín, tất cả đều được nhận, kể cả buôn ma túy, giết người, trộm cướp. Từ tháng 8, đã có trên 14.000 người ký giấy từ trung tâm này ra chiến trường. Trong năm 2024, trong số lính Nga tử trận được các nguồn mở xác nhận, ngày càng nhiều người 40, 50 tuổi, thậm chí 60 tuổi, không có kinh nghiệm chiến đấu cũng như không được huấn luyện đầy đủ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại châu Âu, lạc khoa nhận xét Moldova chia rẽ sau cuộc bầu cử. Kết quả khít khao trong trưng cầu dân ý về tương lai châu Âu của đất nước và việc tái cử khó khăn của nữ tổng thống thần châu Âu Maya Sandu cho thấy căng thẳng cao độ tại nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.
Lẽ ra cuộc bầu cử này đưa Moldova ra khỏi tình trạng nhập nhằng. Thay vào đó, quốc gia nhỏ bé nằm giữa Romania và Ukraine một lần nữa lại bị kẹt giữa Moscow và châu Âu. Thay vì đạt được đa số phiếu như vẫn chờ đợi, trưng cầu dân ý về việc ghi vào hiến pháp ý định gia nhập liên hiệp châu Liên hiệp châu Âu chỉ giành thắng lợi trong đường tơ kẻ tóc nhờ vài ngàn phiếu của cộng đồng Moldova hải ngoại. Tổng thống mãn nhiệm thì được 42%, đối thủ Alexandru Stoianoglu gây ngạc nhiên khi được gấp đôi số phiếu. Theo như thăm dò, những người ủng hộ Maia Sandu chờ đợi một chiến thắng dễ dàng đã phải thất vọng. Tuy người Moldova ở nước ngoài đã ồ ạt đi bỏ phiếu, những hàng dài cử tri xếp hàng trước các phòng phiếu ở Pháp, Romania, Anh, Ý, nơi có nhiều người Moldova sinh sống. Lizico chú ý đến Ian Shaw, người của Kremlin phía sau việc thao túng bầu cử ở Moldova. Doanh nhân này được tình báo phương Tây coi là người chỉ huy các hoạt động gây bất ổn tại Moldova và cũng là người đứng ra mua hàng trăm ngàn lá phiếu trong cuộc bầu cử cuối tuần qua.
Hiếm khi nào một người ngoài có thể lũng đoạn đến như vậy. Nhà tài phiệt đã biển thủ 1 tỷ đô la của ba ngân hàng lớn ở Moldova, đã chạy sang Israel, rồi qua Moscow và nhập quốc tịch Nga.
Ông ta tổ chức một hệ thống mua phiếu thông qua Telegram, gom được 300.000 lá phiếu, chiếm 12% số phiếu bầu. Mạng lưới tinh tế này đề nghị chi 500 lê tiền địa phương, tương đương 25 euro cho việc đăng ký đi bầu và đến 250 euro nếu trả lời không trong cuộc trưng cầu dân ý, những món tiền khá lớn ở Moldova. Bên cạnh đó, Ilan So còn tuyển mộ các biểu tình viên để những cuộc biểu tình chống chính phủ được đông đảo. Phủ Tổng thống Moldova ước tính Kremlin chia ra khoảng 100 triệu euro để thao túng bầu cử. Ian Shaw hẳn sẽ không dừng tại đây, vòng 2 sẽ còn căng thẳng giữa bà Maia Sandu và đối thủ, xa hơn nữa là cuộc bầu cử quốc hội năm tới, vì Moscow cũng dòm ngó cả những chiếc ghế trong quốc hội Moldova.
Nêu ra việc Tổng thống Moldova tố cáo gian lận bầu cử quy mô, Le Figaro dẫn các nguồn tin địa phương cho biết từ tháng riêng, Moscow đã chi ra 10 triệu euro mỗi tháng cho các hoạt động can thiệp vào chính trường nước này.
Đầu tháng 10, cảnh sát Moldova phá vỡ một hệ thống mua phiếu, tiến hành 350 vụ khám xét và câu lưu hàng trăm nghi can. Khúp So do nhà tài phiệt thành lập, có khoảng 60.000 thành viên chuyên tung tin giả và phá rối. Mỗi tuần hai lần nhận cuộc gọi chỉ đạo từ Moscow và St. Petersburg, họ nhận tiền công từ tài khoản ở một ngân hàng bị quốc tế trừng phạt. Nhờ thẻ Mir là thẻ tín dụng của Nga thay thế cho Visa và Mastercard, khoảng 200 cốt cán của nhóm này lãnh lương 2.000 euro mỗi tháng, một cách trả công khác là đưa sang tiền mặt từ Nga. Do bị kiểm soát chặt chẽ, họ chuyển sang dùng tiền kỹ thuật số. Trong bài xã luận bài học Moldova, Le Monde nhấn mạnh châu Âu cần chú ý đến tình trạng này khi một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ nữa là Georgia sẽ bầu cử vào Chủ nhật tới.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My. Sau đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế. Thành Hà nói về cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ mà các doanh nhân Mỹ thiên về Donald Trump.
Tạp chí Kinh tế.
Hai tuần lễ trước bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2024, ứng cử viên của bên Đảng Cộng hòa hay Dân chủ đang được các doanh nhân Mỹ tín nhiệm hơn cả, bàn thắng có phần nghiêng về phía ông Donald Trump. Đã trên dưới hơn 50 nhà tỷ phú Mỹ tuyên bố là họ sẽ ủng hộ Donald Trump. Ồn ào hơn hết là người giàu nhất trên thế giới Elon Musk, cho dù trong quá khứ Musk và Trump đã từng mạnh mẽ đả kích nhau trước công chúng. Trong danh sách những nhà tài phiệt ủng hộ Donald Trump có từ những tên tuổi lớn trong giới ngân hàng, những ông trùm ở thung lũng công nghệ Silicon và giới trong ngành công nghiệp khai thác dầu khí đá phiến ở Mỹ. Trong danh sách ấy có cả những nhà tỷ phú đã từng rất hào phóng tài trợ cho chương trình tranh cử của nhiều đời tổng thống bên Đảng Dân Chủ như Bill Clinton, Barack Obama hay Joe Biden, và cho phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ chạy đua vào Nhà Trắng là cựu ngoại trưởng kiêm đệ nhất phu nhân Hillary Clinton hồi 2016 khi bà phải đương đầu với tỷ phú địa ốc New York Donald Trump. Tờ Lizico hôm 16 tháng 10 thì ghi nhận là đến nay các tập đoàn tham gia chứng khoán ở Mỹ tại Wall Street đã huy động 220 triệu đô la cho ông Trump, và con số này như vậy cao hơn gấp đôi so với quỹ dành cho ứng cử viên của bên Đảng Dân Chủ là Kamala Harris. Trong lần thứ ba ra tranh cử Tổng thống, Donald Trump nay đã 78 tuổi, không còn bị các doanh nhân ủng hộ ông chỉ trích là già nua hay là một mối đe dọa đối với nền Dân Chủ của Hoa Kỳ sau biến cố mùng 6 tháng Giêng 2021 khi những người ủng hộ ứng viên Đảng Cộng Hòa năm 2020 đã tràn vào tòa nhà Quốc hội ở Điện Capitol. Một số khác cũng đã dễ dàng đổi ý về Donald Trump. Katsimatidis, 76 tuổi, một người Mỹ gốc Hy Lạp giàu có nhờ hệ thống siêu thị Christie's đang có tham vọng ra tranh chức thị trường New York chẳng hạn, tỏ ra hết sức thực tiễn.
A business person like Donald Trump, they can do it to anybody in New York.
Cộng tác với Donald Trump có nghĩa là có thể mở ra tất cả mọi cánh cửa trong giới doanh nhân ở New York.
Ít nhất là ba yếu tố khiến nhiều nhà tỷ phú người Mỹ thiên về ông Trump. Lý do đầu tiên hết là ứng cử viên của bên Đảng Cộng Hòa hứa hẹn giảm thuế cho các doanh nghiệp. Donald Trump đề nghị hạ thuế doanh nghiệp đang từ 20 xuống còn 15%. Ở góc đài bên kia thì đối thủ của ông Kamala Harris đòi đẩy khoản thuế này lên 28% và đánh thuế nhà giàu. Thêm vào đó, dưới nhiệm kỳ Donald Trump tháng 9 2019, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ rơi xuống còn có 3,5%. Đấy là mức thấp nhất chưa từng thấy từ 50 năm trở lại đây. Sau đó, dưới tác động của đại dịch COVID, thất nghiệp ở Mỹ đã tăng lên cao trở lại, dao động ở ngưỡng trên dưới 8%. Trên sàn chứng khoán Wall Street trong 4 năm nhiệm kỳ Trump, các chỉ số Dow Jones, SP 500 tăng 50%, riêng Nasdaq của lĩnh vực công nghệ thì đã được nhân lên gấp đôi. Theo tiết lộ của hãng tin Bloomberg, Donald Trump đã gặp gỡ trên dưới 80 lãnh đạo các chủ doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, với một thông điệp duy nhất, đó là trong trường hợp trở lại cầm quyền, ông sẽ cởi trói tối đa cho các doanh nghiệp, xóa bỏ những biện pháp quản lý về tài chính, chứng khoán mà chính quyền Biden áp đặt với các tập đoàn tham gia sàn chứng khoán ở Wall Street, mở đường cho các tập đoàn ngân hàng, cho các quỹ đầu tư tự do hoạt động trở lại như thời kỳ trước cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Đối với các tập đoàn dầu khí và công nghiệp, ứng cử viên Donald Trump cũng hứa hẹn là ông sẽ dẹp bỏ các chuẩn mực về môi trường cũng do chính quyền Biden sáng chế ra. Điều ngạc nhiên hơn cả là chính các chủ nhân ở thung lũng công nghệ Silicon thường có khuynh hướng ủng hộ bên Đảng Dân Chủ nay cũng đã chuyển hướng đối với David Sachs, một nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực công nghệ Internet và cũng là sáng lập viên của quỹ đầu tư có mức độ rủi ro cao Kraft Ventures, thì ông tuyên bố ủng hộ Trump bởi thất vọng về các chính sách kinh tế của chính quyền Biden mà ứng cử viên Kamala Harris chỉ là một sự tiếp nối.
Công nghệ mới muốn có khả năng sáng tạo để đem lại những kỹ thuật mới, nhưng chính quyền Biden lại rất chống đối xu hướng này. Họ phản đối kịch liệt những tiến bộ trong lĩnh vực tiền crypto. Chính phủ này đã tìm cách giám sát quá mức nghiêm ngặt các hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Về cơ bản, họ chủ trương loại bỏ các thương vụ cho phép một doanh nghiệp mua lại hay sáp nhập với một công ty khác.
Một nhà quan sát Mỹ đã ghi nhận 4 năm qua chính quyền Joe Biden phạm phải nhiều sai lầm trong mắt các nhà tài phiệt ở quốc gia tự do nhất trên thế giới. Đảng Dân Chủ vì muốn bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và giới làm công ăn lương nên đã mở rộng vai trò của các cơ quan giám sát về tài chính, về chứng khoán hay của các ủy ban bảo vệ người tiêu dùng, thậm chí là kể cả vai trò của bên Bộ Tư pháp. Cũng Bộ Tư pháp muốn tăng cường các biện pháp thanh tra những doanh nghiệp lạm dụng quyền lực để sa thải nhân viên, chấm dứt thế độc quyền của một vài tập đoàn digital. Omed Malik, sáng lập viên kiêm chủ tịch tổng giám đốc quỹ tài chính Fakvaha Partners giải thích thêm.
One other reason is obviously the regulatory environment, whether you're talking about the SEC.
Một trong những lý do khác rất rõ ràng là môi trường với những biện pháp quản lý chặt chẽ, nào là SEC, Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái, hay là FTC, tức là Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ chống cạnh tranh. Tất cả các cơ quan giám sát này chẳng những càng lúc càng khắt khe, mà hoàn toàn không chỉ dừng lại ở chỗ điều tiết các thương vụ M&A, mua bán hay sáp nhập các doanh nghiệp hay các hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử crypto.
Tập đoàn Live Nation độc quyền thao túng thị trường mua bán vé, xem hát và các chương trình giải trí ở Mỹ chẳng hạn, thì đã bị đưa vào tầm ngắm của Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland.
The Live Nation has illegally monopolized markets across the live concert industry in the United States.
Chúng tôi cáo buộc tập đoàn Live Nation độc quyền thống lĩnh thị trường phân phối vé hát trên toàn nước Mỹ. Hiện tượng này đã kéo dài quá lâu và đã đến lúc cần phải chấm dứt.
Trong số các nhà tài phiệt Mỹ ủng hộ ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, thì trên tuyến đầu là Elon Musk, chủ nhân của SpaceX, của Tesla và mạng xã hội X, Musk đến nay đã đóng góp 75 triệu đô la để vận động cho Trump. Elon Musk dành rất nhiều tiền của, thời gian và huy động cả đội ngũ 200 triệu người theo gót ông trên mạng xã hội X để trở thành những cái loa phóng thanh cho ứng cử viên của bên Đảng Cộng Hòa. Hai tháng trước bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Trump tuyên bố là nếu đắc cử, ông sẽ mời Elon Musk làm cố vấn để vực dậy kinh tế Hoa Kỳ, một nền kinh tế mà theo ứng viên Donald Trump là đang bị đắm chìm trong khủng hoảng và sự suy đồi. Cũng ông Trump đã xem rằng Elon Musk sau khi thâu tóm mạng xã hội Twitter cuối 2022 đã sa thải 75% nhân sự và để chỉ giữ lại những người chấp nhận một luật chơi mới mà ông Musk áp đặt. Đó là một tấm gương để đem lại hào quang cho nước Mỹ để Make America Great Again. Lý do thứ ba và cũng là lý do sau cùng được nhà xã hội học người Pháp Olivier Alexandre thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia CNRS ghi nhận, đó là một số tỷ phú Mỹ đang có khuynh hướng muốn thiết lập một trật tự kinh tế mới. Peter Thiel, trong lĩnh vực thông tin và tin học, từng cộng tác với David Sachs để viết sách và phát huy ý tưởng rằng tư bản và dân chủ là những khái niệm không thể song hành. Elon Musk, Peter Thiel và David Sachs là ba cột trụ đã cho ra đời hệ thống thanh toán trên mạng PayPal. Đây cũng là những điểm khởi đầu cho khối tài sản kếch xù bạc tỷ của cả ba đại gia nói trên trước khi mỗi người đi tìm cho mình một hướng đi riêng. Thế nhưng Thiel, Musk và Sachs vẫn rất gắn bó với nhau. Họ thậm chí mở rộng câu lạc bộ đến nhiều thành viên mới. Đấy là một cộng đồng mà giới phân tích gọi là băng đảng mafia PayPal. Bởi trong vỏn vẹn có hai thập niên, nhóm này đã bành trướng và làm bá chủ ở thung lũng công nghệ California. Chính băng đảng mafia PayPal đã áp đặt ông J.D. Vance đứng liên danh với Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay. Mark Chopkin, người viết tiểu sử về Peter Thiel, thậm chí mệnh danh ông Vance là cánh tay nối dài của Peter Thiel. Thiel đã đầu tư đến 35 triệu đô la để xây bệ phóng chính trị cho hai nhân vật thân tín là J.D. Vance và Blake Master. Thế nhưng đến nay thì chỉ có ông Vance đã thành công đắc cử thượng nghị sĩ ở bang Ohio năm 2022. Đấy cũng là năm mà Steve Bannon, chiến lược gia và cũng là người đã có công đưa Donald Trump vào Nhà Trắng, quả quyết rằng Peter Thiel là người thực sự muốn thay đổi hẳn hướng đi của nước Mỹ.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Tiếp theo chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề nâng cấp đối tác chiến lược toàn diện với Pháp. Ông Tô Lâm muốn thể hiện năng lực ngoại giao, đưa Việt Nam bước sang trang mới sau nhiều năm rối loạn chính trị. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Pháp, nước đầu tiên tại châu Âu, vừa trở thành thành viên thứ 8 trong câu lạc bộ các nước có quan hệ cấp cao nhất trong chính sách ngoại giao của Việt Nam, sau Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản hay Úc. Việc thắt chặt quan hệ giữa hai nước sẽ giúp tăng cường hợp tác kinh tế song phương. Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam. Trao đổi thương mại song phương tăng 42% trong hơn một thập kỷ qua, đạt 4,8 tỷ đô la trong năm 2023. Nhà nghiên cứu Zakaria Abuza tại Đại học National College War nhấn mạnh rằng Việt Nam coi phát triển kinh tế là ưu tiên. Ông giải thích như sau.
Nếu nhìn vào các đối tác chiến lược toàn diện mà Việt Nam đã thiết lập, tất cả đều là các đối tác kinh tế lớn. Đây luôn là tôn chỉ của Việt Nam trong chính sách ngoại giao. Hà Nội đang nỗ lực để trở thành một nước phát triển, hoặc ít nhất là trong nhóm nước có thu nhập cao từ nay đến năm 2045. Do vậy, nâng cấp quan hệ với Pháp là một lựa chọn quan trọng cho Việt Nam. Có thể đơn giản là vì những di sản thuộc địa, dù xấu hay tốt. Paris có một trang sử dài với Hà Nội, và Việt Nam đã đấu tranh trong nhiều năm để giành độc lập từ Pháp. Do vậy, tôi nghĩ rằng về mặt biểu tượng, đó là điều quan trọng để Pháp trở thành nước châu Âu đầu tiên mà Việt Nam thiết lập quan hệ này.
Về phần mình, ông Laurent Gédéon, giảng viên tại Đại học Sư phạm Lyon cho rằng việc nâng cấp quan hệ thể hiện sự tiếp nối hợp lý phát triển hợp tác giữa hai bên từ hơn chục năm qua. Trong cuộc gặp nguyên thủ Pháp tại Điện Élysée, Tổng bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kêu gọi ông Emmanuel Macron không dùng ảnh hưởng để sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam và Liên hiệp châu Âu và để gỡ bỏ thẻ vàng mà Ủy ban châu Âu áp đặt đối với các sản phẩm thủy sản và hải sản của Việt Nam. Nhìn từ Paris, tăng cường quan hệ giữa hai nước cũng sẽ tạo cơ hội cho các nhà đầu tư Pháp thâm nhập thị trường Việt Nam, cũng như là di dời một số hoạt động công nghiệp. Ngoài việc thúc đẩy lợi ích kinh tế, theo nhà nghiên cứu Redion, cả Hà Nội và Paris đều muốn đưa vấn đề Trung Quốc vào trong chiến lược ngoại giao của mình, với tư cách là thành viên của các tổ chức khu vực và có một số ảnh hưởng nhất định tại ASEAN. Việt Nam được xem là cửa ngõ quan trọng để Paris tìm cách tăng cường ảnh hưởng tại Đông Nam Á. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập cân bằng trong khu vực với Trung Quốc và có lợi cho Pháp. Tuyên bố chung ngày 7 tháng 10 khẳng định, xin trích, hai bên cam kết duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông, cũng như tuân thủ đầy đủ các công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982. Cả hai bên kiên quyết phản đối mọi hành vi đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trái với luật pháp quốc tế và tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì an ninh, tự do hàng hải và hàng không, cũng như quyền tự do đi lại ở Biển Đông. Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon giải thích như sau.
Việt Nam cũng trông cậy vào ủng hộ của Pháp về lập trường đối với Biển Đông. Điều đáng chú ý trong tuyên bố chung ngày 7 tháng 10 là việc Pháp nhắc đến việc hỗ trợ nguồn lực quân sự cho Hà Nội, đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển. Và điều này phù hợp với mong muốn của Việt Nam trong việc tăng cường năng lực làm chủ, kiểm soát không gian biển trong bối cảnh tranh chấp với Trung Quốc. Trong trường hợp này, Pháp không xuất hiện với tư cách đơn thuần là nhà cung cấp vũ khí cho Việt Nam, nhất là những loại vũ khí có thể đe dọa trực tiếp Trung Quốc nếu xảy ra xung đột, hiện vẫn là giả thuyết. Tuy nhiên, khía cạnh quân sự lại không được làm quá nổi bật, tôi cho rằng là để không xúc phạm Trung Quốc. Theo tôi, Pháp có mối quan tâm về việc liệu Việt Nam có đủ phương tiện để tự vệ và khả năng đối phó với xâm lược quân sự nếu cần thiết. Trung Quốc cũng đang lưu ý đến điều này, nhưng phải nhắc lại rằng Việt Nam cũng duy trì quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc, trong đó có hợp tác quân sự, bất chấp những sóng gió giữa hai bên.
Trong những năm qua, Việt Nam đã tăng cường đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, giảm dần phụ thuộc vào Nga, đối tác lịch sử của Hà Nội, do lo ngại trước những tác động từ cuộc chiến ở Ukraine. Chưa kể nhiều loại vũ khí từ Nga có thể lỗi thời hoặc việc chuyển giao công nghệ phức tạp vì cần biết tiếng Nga hoặc đến đào tạo tại Nga. Đối với Pháp, theo nhà nghiên cứu Zakari Abuja, Việt Nam là một thị trường tiềm năng và Paris nhận thấy nhu cầu của Việt Nam cần thêm các tàu chiến, các loại chiến đấu cơ thế hệ mới, chẳng hạn như các máy bay Rafale. Hơn nữa, nhà phân tích quân sự tại National War College cho rằng có thể Pháp sẽ dám mạnh tay hơn so với các nhà sản xuất từ các nước khác, quan tâm đến các hợp tác sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ cho Hà Nội. Những nỗ lực quân sự của Việt Nam, đặc biệt là trong việc tăng cường quan hệ với Pháp, được nhìn từ Trung Quốc như thế nào? Chuyên gia về quân sự Zakaria Buza giải thích như sau.
China is unhappy with any Vietnamese military modernization.
Dĩ nhiên là Bắc Kinh sẽ bất mãn trước bất cứ nỗ lực hiện đại hóa quân sự của Hà Nội, nhưng Trung Quốc chỉ có thể tự đổ lỗi cho các hành động gây hấn của mình ở Biển Đông. Tuy nhiên, bất cứ hợp tác nào giữa Việt Nam với Pháp đều ít mang tính đe dọa cho Trung Quốc hơn là với Mỹ. Điều mà các chiến lược gia Trung Quốc quan ngại là các loại vũ khí bất đối xứng asymmetric weapons như tàu chống tên lửa hay các hệ thống không người lái mà Việt Nam có thể sản xuất.
Một điều đáng chú ý khác trong chuyến thăm của ông Tô Lâm đến Pháp vừa qua, đó là chưa bao giờ một lãnh đạo Việt Nam giữ đồng thời cả hai vị trí, vừa là chủ tịch nước, vừa là tổng bí thư Đảng Cộng sản, mà thường họ chỉ giữ một chức vụ khi công du nước ngoài. Giảng viên tại Đại học Sư phạm Lyon, ông Laurent Gédéon cho rằng việc nắm giữ cả hai chức vụ quan trọng như vậy giúp ông Tô Lâm củng cố tính chính danh trong hành động và lời nói của mình.
Il me semble que ce déplacement officiel a eu plusieurs objectifs, mais entre autres objectifs, il avait celui de montrer que le Vietnam.
Tôi cho rằng các chuyến thăm chính thức cùng những chuyến công du khác của ông Tô Lâm có nhiều mục đích, trong đó muốn chứng tỏ rằng Việt Nam đã lật sang trang mới sau một thời kỳ hỗn loạn chính trị. Hai chủ tịch nước đã từ chức trong vòng 2 năm 2023-2024. Những biến động này đã tác động lớn đến hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, nảy sinh các câu hỏi về sự ổn định của chế độ chính trị. Chuyến thăm này như là một câu trả lời, khẳng định rằng thời kỳ bất ổn đã ở phía sau, cũng như tái khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Theo tôi, chuyến thăm của ông Tô Lâm tại Pháp cũng không hề đặt vai trò Tổng Bí thư làm nền. Tổng Bí thư cũng đã gặp Bí thư Quốc gia Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel, khẳng định rằng cuộc gặp là cơ hội để tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp, mà ông nhấn mạnh đến Hồ Chí Minh, một trong những thành viên sáng lập. Như vậy, có thể thấy rằng ông Tô Lâm không tách rời hai chức vụ của mình mà trái lại, lần lượt khẳng định vai trò của từng vị trí, tùy theo người đối thoại và bối cảnh.
Chuyến thăm Pháp của ông Tô Lâm nằm trong hành trình công du hơn 10 ngày, với các chặng dừng tại Mông Cổ,
Ireland kể từ khi nhậm chức chủ tịch nước vào ngày 22 tháng 5 vừa qua, chức vụ mang tính nghi thức trong tứ trụ ở Việt Nam. Ông Tô Lâm đã thực hiện nhiều chuyến công du nước ngoài mang tính truyền thống của Việt Nam, trước tiên là sang Lào, Campuchia, sau đó là Trung Quốc, thể hiện mức độ chú trọng của Việt Nam về mặt ngoại giao đối với các đối tác láng giềng mà Hà Nội có quan hệ mật thiết. Đến ngày 3 tháng 8 vừa qua, với 100 phiếu ủng hộ, Chủ tịch nước Tô Lâm đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa 13 bầu làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2021-2026. Vài tuần sau khi nắm giữ đồng thời hai chức vụ quan trọng, ông Tô Lâm tiếp tục các chuyến thăm nước ngoài, sang Trung Quốc thăm cấp nhà nước, gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Không lâu sau đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước tiếp tục lên đường sang Mỹ dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và có cuộc hội đàm với Tổng thống Joe Biden bên lề sự kiện này, và gần đây nhất là chuyến thăm cấp nhà nước đến Mông Cổ, Ireland và dự hội nghị thượng đỉnh của khối Pháp ngữ, đồng thời thăm chính thức Pháp. Trước khi trở thành nhân vật quyền lực trong tứ trụ, ông Tô Lâm với kinh nghiệm chính trường chủ yếu là ở trong nước, muốn thể hiện năng lực ngoại giao của mình qua các chuyến công du này. Theo nhà nghiên cứu Zakaria Buza, những nơi mà ông Tô Lâm đến đều cho thấy rõ chính sách ngoại giao của Việt Nam và Hà Nội vẫn luôn cố gửi tín hiệu đến Bắc Kinh để khẳng định lập trường trung lập không liên minh và đều không trực tiếp nhắm vào Bắc Kinh.
Wag their finger and warn the Vietnamese leadership that their foreign policy.
Trung Quốc luôn chỉ tay cảnh báo giới lãnh đạo Việt Nam phải có chính sách đối ngoại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, ông Tô Lâm có lý do để thăm cấp nhà nước đến Cuba sau chuyến đi đến Hoa Kỳ, ngoài lý do lịch sử và một số hoài niệm về cách mạng cộng sản. Trong khi nếu xét về kinh tế, thì chuyến đi đến Cuba hoàn toàn vô nghĩa, lãng phí thời gian. Bởi ông Tô Lâm đáng lẽ ra có thể đến ve vãn đầu tư nước ngoài từ Canada hoặc châu Âu, hoặc dành nhiều thời gian hơn ở Hoa Kỳ, hay chuyến thăm tới Ireland, một trung tâm công nghệ cao ở châu Âu. Và dù không phải là một quốc gia lớn, nhưng ưu đãi thuế quan của nước này khiến Ireland trở thành một trung tâm đầu tư rất quan trọng ở châu Âu, và cũng có những trường đại học tuyệt vời mà Việt Nam muốn tăng cường trao đổi giáo dục.
Theo nhà nghiên cứu Zakaria Abuza, ông Tô Lâm có vẻ rất muốn giữ hai chức vụ cùng lúc, như trường hợp của Chủ tịch Tập Cận Bình ở Trung Quốc, vừa là lãnh đạo Đảng Cộng sản, vừa là Chủ tịch nước. Thế nhưng, nhà nghiên cứu người Mỹ cho rằng có những lo ngại về việc ông Tô Lâm đang vi phạm quy tắc do tập thể lãnh đạo, quyền lực tối cao được chia sẻ trong tứ trụ. Và chiều ngày 21 tháng 10, trong ngày họp đầu tiên của kỳ họp thứ 8, Quốc hội Việt Nam đã bầu ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, giữ chức Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý thính giả, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Nga phá thế cô lập tiếp đón hơn 20 nguyên thủ quốc gia đến dự thượng đỉnh của khối BRICS. Trung Quốc tập trận bắn đạn thật gần Đài Loan. Israel tấn công 300 mục tiêu của Hezbollah ở Liban. Mỗi ngày một sự kiện, hấp lực của BRICS hướng tới một trật tự thế giới mới. Theo dòng thời sự, các đối thủ của Washington can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ như thế nào? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Giá Trình giới thiệu về bức tranh thị trường biểu diễn âm nhạc năm 2024. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện, bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2024, các doanh nhân Mỹ thiên về Donald Trump. Cuối cùng, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung ngày hôm nay do Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napaphone đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào ngày mai.